Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta tiếp tục học lời của Chúa trong sách Nhã Ca, và phân đoạn mà chúng ta sẽ cùng nhau học nói về cảnh rước dâu được chép trong Nhã Ca đoạn 3 từ câu 6 đến câu 11. Với bài học mà chúng ta đã học trong tuần trước thì chúng ta đã học xong cái phần thứ nhất của Nhã Ca, là phần nói về giai đoạn yêu nhau và đính hôn của vua Salomon với lại Sulamit. Hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhì của Nhã Ca, là phần diễn tả hôn lễ, bao gồm cảnh rước dâu và đêm tân hôn. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Nhã Ca, đoạn 3 từ câu 6 đến câu 11, nói về cảnh rước dâu. Và nhân dịp này chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về phong tục kết hôn của dân Israel vào thời Đấng Christ và ý nghĩa thuộc linh của nó đối với tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Nhã Ca đoạn 3 từ câu 6 đến câu 11. Sự gì đi lên từ đồng vắng giống như những trụ khói tỏa mùi thơm của mục dược và nhũ hương với đủ thứ hương của con buôn. Kìa, kiệu của Salomon có 60 dũng sĩ trong những dũng sĩ của Israel vây chung quanh nó. Hết thảy họ đều cầm gươm, thạo chiến trận. Mỗi người mang gươm của mình ở nơi đùi mình, đề phòng sự sợ hãi trong ban đêm. Vua Salomon làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ của Liban. Người làm các trụ của nó bằng bạc, nơi dựa lưng bằng vàng, chỗ ngồi màu tím. Bên trong kiệu được kết nối với nhau bằng tình yêu từ những con gái của Jerusalem. Hỡi những con gái của Sion, hãy ra và xem vua Salomon với mão mà mẹ của người đã đội trên đầu người trong ngày hôn lễ của người, trong ngày lòng người vui vẻ. Và cũng như các bài học trước đây, để có thể hiểu rõ nội dung của những câu thơ này thì chúng ta cần phải sắp xếp lại các câu văn để cho những câu nào cùng chung một ý thì được xếp chung lại với nhau thành một câu. Và dưới đây là cái sự phân câu theo văn mạch của Nhã Ca đoạn 3, câu 6 đến câu 11. Câu 1. Đây là lời của dân chúng nói về cái sự họ nhìn thấy đoàn rước dâu, và họ nói như thế này. Sự gì đi lên từ đồng vắng giống như những trụ khói tỏa mùi thơm của mục dược và nhũ hương với đủ thứ hương của con buôn. Kìa, kiệu của Salomon có 60 dũng sĩ trong những dũng sĩ của Israel vây chung quanh nó. Hết thảy họ đều cầm gươm thạo chiến trận. Mỗi người mang gươm của mình ở nơi đùi mình đề phòng sự sợ hãi trong ban đêm. Câu thứ nhì. Vua Salomon làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ của Liban. Người làm các trụ của nó bằng bạc, nơi dựa lưng bằng vàng, chỗ ngồi màu tím. Bên trong kiệu được kết nối với nhau bằng tình yêu từ những con gái của Jerusalem. Và câu thứ ba. Hỡi những con gái của Sion, hãy ra và xem vua Salomon với mão mà mẹ của người đã đội trên đầu người, trong ngày hôn lễ của người, trong ngày lòng người vui vẻ. Mặc dù những câu hát mô tả cái cảnh rước dâu rất là ngắn gọn, nhưng mà ý nghĩa của nó có thể giúp cho chúng ta hiểu được phần nào cái sự vinh quang của Đấng Christ khi Ngài đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu thứ nhất, tiếng hát của dân chúng. Sự gì đi lên từ đồng vắng giống như những trụ khói tỏa mùi thơm của mục dược và nhũ hương với đủ thứ hương của con buôn. Kìa, kiệu của Salomon có 60 dũng sĩ trong những dũng sĩ của Israel vây chung quanh nó. Hết thảy họ đều cầm gươm, thạo chiến trận. Mỗi người mang gươm của mình ở nơi đùi mình, đề phòng sự sợ hãi trong ban đêm. Lời hát này cho chúng ta biết rằng ngày hôn lễ của Salomon và Sulamit đã đến. Từ khi trời chưa sáng, thì Salomon đã cùng với các vệ sĩ rời cung điện tại Jerusalem để đi đến biệt điện, đón Shulamit. Khi trời sáng thì đám rước dâu đã trên đường về lại cung điện. Dân chúng tại thành Jerusalem đã theo nhau ra tận ngoài cổng thành để đón mừng cuộc rước dâu. Họ nhìn thấy từ phía xa xa ở giữa đồng vắng, dường như có những trụ khói đang di chuyển trên con đường dẫn vào thành. Và họ ngửi thấy thoang thoảng ở trong không khí có cái mùi thơm của mục dược và nhũ hương, cũng như mùi thơm của các thức hương khác. Và khi mọi người nhìn kỹ thì họ nhận ra đó là đoàn rước dâu đang trở về. Những trụ khói đó chính là khói bốc lên từ các đỉnh sông Hương, được quân lính khiêng đi trước đoàn rước dâu. Kế đến là kiệu của Salomon. Ngoài những quân lính khiêng kiệu, còn có 60 dũng sĩ cầm gươm, có kinh nghiệm trong chiến trận, đi chung quanh kiệu để bảo vệ Salomon. Đoàn rước dâu rời cung điện từ khi trời chưa sáng. Các dũng sĩ được trang bị gươm bên mình để sẵn sàng đối phó với bất cứ sự dữ nào có thể xảy ra trong đêm tối. Sự dữ có thể là thú dữ, có thể là quân cướp hay bất cứ ai có ý làm hại vua. Câu hát có 60 dũng sĩ trong những dũng sĩ của Israel, hàm ý là 60 người lính đi theo bảo vệ vua Salomon là 60 người lính xuất sắc nhất trong quân đội của Israel vào thời bấy giờ. Câu hát, hết thảy họ đều cầm gươm thạo chiến trận, không có ý nói là 60 dũng sĩ này đang cầm gươm trong tay. Bởi vì câu tiếp theo đã cho biết là họ mang gươm ở bên đùi. Nhưng có ý nói rằng họ là những chiến sĩ tinh nhuệ trong việc dùng gươm và đã lập được nhiều chiến công. Và câu 1 này có thể được diễn ý như sau. Dân chúng ở thành Jerusalem đã kéo nhau ra khỏi cổng thành để nhìn xem cái cảnh rước dâu và họ nói với nhau rằng: "Hãy nhìn, kìa, xa xa từ đồng vắng, dường như có những trụ khói đang di chuyển trên con đường vào thành. Không khí thoang thoảng hương thơm của mục dược và nhũ hương, với đủ thứ hương thơm của con buôn. Thì ra đó là khói tỏa ra từ những đỉnh sông Hương trong đoàn rước dâu của vua Salomon đang trở về. Hãy nhìn, kìa, kiệu của vua Salomon, có 60 dũng sĩ trong những dũng sĩ của Israel đi chung quanh để bảo vệ vua. Hết thảy họ đều là chiến sĩ cầm gươm, thạo chiến trận. Mỗi người đều mang gươm bên đùi, sẵn sàng đối phó những sự dữ bất ngờ trong ban đêm." Và qua câu này thì chúng ta rút được bài học thuộc linh như thế này. Ngày mà Đấng Christ xuất hiện giữa chốn không trung để đón hội thánh và đem hội thánh vào trong thiên đàng, chắc chắn sẽ rất là huy hoàng, dù hiện nay chúng ta không biết rõ chi tiết. Thánh Kinh chỉ cho biết trong ngày đó sẽ có tiếng hô của thiên sứ trưởng, tiếng kèn của Thiên Chúa báo hiệu. Thể xác thịt của những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại. Thể xác thịt của những người đang sống trong Đấng Christ sẽ biến hóa. Rồi cả hội thánh sẽ cùng được cất lên trong những đám mây để gặp Đấng Christ tại nơi không trung. Và sự kiện này đã được tiên tri ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 15 đến câu 17 như sau. Này là điều chúng tôi nhờ lời của Chúa mà nói với các anh chị em. Chúng ta là những người sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống mà còn ở lại sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Gần 2.000 năm đã trôi qua kể từ ngày Đấng Christ hẹn rằng Ngài sẽ trở lại để đón hội thánh vào trong thiên đàng, như sách Giăng đoạn 14 câu 3 đã chép. Nếu đối với Chúa, một ngày như 1.000 năm và 1.000 năm như một ngày, như lời của sứ đồ Phi-rơ đã ghi lại trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 8. Và gần 2.000 năm qua, từ khi dân Israel chối bỏ Đấng Christ, giao nộp Ngài cho quân lính La Mã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, là khoảng thời gian được xem là 2 ngày dân Israel bị chết thuộc linh, để rồi Đức Chúa Trời sẽ khiến cho họ sống lại vào ngày thứ 3, theo lời tiên tri của Ô-sê. Thì ngày chúng ta được Đấng Christ đón vào thiên đàng đã quá gần. Chúng ta hãy hết lòng sống thánh khiết theo lời Chúa để không bị bỏ lại trong ngày ấy. Quý bạn chị em có thể đọc và nghe lại bài giảng OC đoạn 6 câu 1 đến câu 2 và kỳ tận thế đã được đăng ở trên kỳ tận thế.net. Câu thứ nhì, vua Salomon làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ của Liban, người làm các trụ của nó bằng bạc, nơi dựa lưng bằng vàng, chỗ ngồi màu tím. Bên trong kiệu được kết nối với nhau bằng tình yêu từ những con gái của Jerusalem. Kiệu của vua Salomon có lẽ do chính ông thiết kế và chọn các vật liệu. Gỗ của kiệu có lẽ lấy từ cây hương nam mọc ở trên các núi của Liban. Các trụ của kiệu có lẽ là những ống được đúc bằng bạc. Chỗ dựa lưng và các thanh tựa hai bên được làm bằng vàng. Nệm ngồi được bọc bằng lụa tím. Những tấm màn che chung quanh kiệu có lẽ là những tấm màn được dệt và thêu bởi những hoàng hậu và phi tần của Salomon. Họ đã dệt và thêu chúng với lòng yêu quý vua Salomon. Sự mô tả kiệu của vua Salomon là một hình thức mô tả sự vinh quang của vua Salomon và quyền thế của ông. Và câu 2 có thể được diễn ý như sau. Dân chúng thành Jerusalem ra xem cảnh rước dâu và họ đã nói với nhau như thế này. Kiệu của vua Salomon do ông thiết kế làm bằng gỗ cây hương nam của núi Liban. Các trụ của kiệu được làm bằng bạc, còn chỗ dựa lưng và các thanh tựa hai bên được làm bằng vàng. Nệm ngồi được bọc lụa tím, bên trong kiệu được trang trí bằng sự kết nối những tấm màn do những hoàng hậu và phi tần thêu dệt với lòng yêu quý dành cho vua. Và qua câu này thì chúng ta rút ra được bài học thuộc linh như sau. Sự vinh quang của Đấng Christ trong ngày Đấng Christ hiện đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian sẽ thể hiện qua ba phương diện. Thứ nhất là sự vinh quang từ đời đời cho đến đời đời của thân vị Thiên Chúa. Đây là sự vinh quang tự có và vẫn có mãi mãi của Thiên Chúa Ngôi Lời. Như Giăng đoạn 17 câu 5 đã chép: Cha ơi, bây giờ xin Ngài tôn vinh con bên cạnh chính Ngài bằng sự vinh quang con vẫn có bên cạnh Ngài trước khi thế gian thực hữu. Qua câu này chúng ta thấy rõ rằng sự vinh quang mà Đấng Christ vẫn có ở bên cạnh Đức Chúa Trời, tức là sự vinh quang của Ngôi Lời. Sự vinh quang này Ngài đã có từ trước khi sáng thế. Tiên tri Ê-sai trong một khải tượng đã nhìn thấy sự vinh quang này và ghi lại trong Ê-sai đoạn 6. Ê-sai đã gọi Ngài là Đấng tự hữu hằng hữu. Và sứ đồ Giăng đã trích dẫn các lời của Ê-sai trong Ê-sai đoạn 6, rồi xác nhận rằng, như đã chép trong Giăng đoạn 12 câu 41, Ê-sai nói các điều đó khi ông nhìn thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài. Và đại danh từ Ngài được dùng trong Giăng đoạn 12 câu 41 là để chỉ về Đấng Christ như đã được nói đến ở trong Giăng đoạn 12 từ câu 30 đến câu 37. Phương diện thứ nhì là cái sự vinh quang do Đức Chúa Trời ban cho thân vị loài người của Đấng Christ trong cái công cuộc cứu rỗi loài người. Như đã chép trong Giăng đoạn 17 câu 22. Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con, để họ là một cũng như chúng ta là một. Chúng ta thấy sự vinh quang này không phải là sự vinh quang Ngài tự có, mà là sự vinh quang Đức Chúa Trời ban cho Ngài khi Ngài nhập thế làm người, mang lấy thân thể xác thịt loài người như chúng ta. Đó là sự một người mà lại được ban cho danh hiệu Đức Chúa Trời và được chính Đức Chúa Trời gọi Ngài là Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 17 câu 11 chép: Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở trong thế gian và con về cùng Ngài. Cha Thánh, xin giữ gìn họ trong danh Ngài là danh mà Ngài đã ban cho con, để họ cũng là một như chúng ta. Danh của Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã ban danh xưng Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Giê-xu, như Hebrew đoạn 1 câu 8 đến câu 9 đã xác định. Nhưng nói về con thì lại phán rằng, hỡi Đức Chúa Trời, Ngai của Ngài còn đến đời đời, cây gậy công chính là cây gậy của vương quốc Ngài. Ngài ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên, hỡi Đức Chúa Trời của Ngài sức cho Ngài giàu vui mừng, khiến Ngài trội hơn những kẻ dự phần với Ngài. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng Thánh Kinh đã dùng danh xưng Đức Chúa Trời để gọi Đấng Christ. Và Phương diện thứ ba về sự vinh quang của Đấng Christ trong ngày Đấng Christ hiện đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, đó là sự vinh quang do các thánh đồ dâng lên Ngài qua nếp sống hầu việc Ngài bởi tình yêu của họ dành cho Ngài. Giăng đoạn 17 câu 10 chép: Mọi sự của con là của Ngài và mọi sự của Ngài là của con được tôn vinh trong họ. Câu nói con được tôn vinh trong họ hàm ý Đấng Christ được tôn vinh trong chúng ta qua nếp sống của chúng ta, qua những việc làm đẹp ý Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 đã chép lời này của Đức Thánh Linh như sau: Vậy các anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Hội thánh là nàng dâu của Đấng Christ, dự phần tôn vinh Đấng Christ trong nếp sống thánh khiết, làm tròn những việc công bình mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người trong hội thánh. Các thánh đồ ở ngoài hội thánh cũng dự phần tôn vinh Đấng Christ qua nếp sống hầu việc Ngài bởi tình yêu của họ dành cho Ngài. Điển hình là các thánh đồ ở trong kỳ tận thế sẽ dùng chính cái sự chịu khổ và mạng sống của họ để tôn vinh Đấng Christ, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 20 câu 4. Câu thứ ba: Hỡi những con gái của Siôn, hãy ra và xem vua Salomôn với mão mà mẹ của người đã đội trên đầu người trong ngày hôn lễ của người, trong ngày lòng người vui vẻ. Và câu 3 có thể được diễn ý như sau: Dân chúng thành Jerusalem ra xem cảnh rước dâu và nói với nhau: Đám rước dâu thật là sang trọng và uy nghi. Hỡi những con gái của Siôn, hãy ra và nhìn xem vua Salomôn trong ngày mà lòng vua vô cùng vui vẻ. Vua uy nghi ngồi trên kiệu sang trọng, đầu đội mão dành riêng cho ngày hôn lễ do chính mẹ của vua đội cho vua. Và qua câu này chúng ta rút ra được bài học thuộc linh như sau: Ngài Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian là ngày mà Ngài sẽ hiện ra trong cái thể xác phục sinh của Ngài. Chúng ta sẽ được ngắm nhìn sự vinh quang của Ngài bao gồm ba phương diện như đã nói lúc nãy. Đó là sự vinh quang của chính Ngài, là sự vinh quang tự có và có mãi của Thiên Chúa trong thân vị ngôn lời, và sự vinh quang do Đức Chúa Trời ban cho thân vị loài người của Ngài, tức là sự vinh quang của chính Đức Chúa Trời. Và thứ ba là sự vinh quang do các thánh đồ dâng lên Ngài. Nếp sống thánh khiết hầu việc Chúa bởi tình yêu dành cho Ngài của mỗi một chúng ta chính là sự vinh quang mà chúng ta dâng lên Đấng Christ. Đó là nếp sống yêu Chúa và yêu mọi người. Vì yêu Chúa mà chúng ta không vi phạm các điều răn của Chúa. Vì yêu mọi người mà chúng ta xem mọi người là tôn trọng hơn mình, sẵn lòng giúp cho họ đạt đến sự cứu rỗi và đạt đến cái địa vị cao trọng mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Và kính thưa Hội Thánh, đến đây thì chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu ý nghĩa của Nha Ca đoạn 3 từ câu 6 đến câu 11. Và chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi đã diễn ý về Nhã Ca đoạn 3 câu 6 đến câu 11 như sau. Hãy nhìn, kìa, xa xa từ đồng vắng, dường như có những trụ khói đang di chuyển trên con đường vào thành. Không khí thoang thoảng hương thơm của mộc dược và nhũ hương, với đủ thứ hương của con buôn. Thì ra, đó là khói tỏa ra từ những đỉnh sông hương trong đoàn rước dâu của vua Salomôn đang trở về. Hãy nhìn, kìa, kiệu của vua Salomôn, có 60 dũng sĩ trong những dũng sĩ của Israel đi chung quanh để bảo vệ vua. Hết thảy họ đều là chiến sĩ cầm gươm, thạo chiến trận. Mỗi người đều mang gươm bên đùi, sẵn sàng đối phó những sự dữ bất ngờ trong ban đêm. Kiệu của vua Salomôn do ông thiết kế làm bằng gỗ cây hương nam của núi Liban. Các trụ của kiệu được làm bằng bạc, còn chỗ dựa lưng và các thanh tựa hai bên được làm bằng vàng. Nệm ngồi được bọc lụa tím, bên trong kiệu được trang trí bằng sự kết nối, những tấm màn do những hoàng hậu và phi tần theo dệt với lòng yêu quý dành cho vua. Đám rước dâu thật là sang trọng và uy nghi. Hỡi những con gái của Siôn, hãy ra và nhìn xem vua Salomôn trong ngày mà lòng vua vô cùng vui vẻ. Vua uy nghi ngồi trên kiệu sang trọng, đầu đội mão dành riêng cho ngày hôn lễ do chính mẹ của vua đội cho vua. Và kính thưa Hội Thánh, tiếp theo đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phong tục kết hôn của dân Israel vào cái thời của Đấng Christ và tìm hiểu ý nghĩa thuộc linh của nó đối với tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Phong tục kết hôn của dân Israel vào thời của Đấng Christ thì bao gồm nhiều giai đoạn. gồm có 7 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chọn nàng dâu. Cha của chàng rể sắp xếp việc hôn nhân, chọn nàng dâu và định giá sính lễ. Sự chọn nàng dâu này có thể xảy ra khi chàng rể và nàng dâu còn là trẻ thơ, cũng có thể xảy ra vào khoảng một năm trước ngày cưới. Nhiều khi chàng rể và nàng dâu không hề gặp mặt nhau cho đến ngày đính hôn hoặc là ngày cưới. Thứ nhì là giai đoạn đính hôn. Chàng rể đi từ nhà của cha mình đến nhà của nàng dâu và trả tiền sính lễ. Chàng rể ký hôn ước với nàng dâu. Thứ ba là giai đoạn chuẩn bị hôn lễ. Chàng rể quay về nhà cha mình, chuẩn bị chỗ ở cho vợ và mình trong nhà của cha mình. Giai đoạn này thường kéo dài khoảng một năm. Trong suốt khoảng thời gian này, thì chàng rể và nàng dâu không được quan hệ tình dục với nhau, và thường thì không gặp mặt nhau. Sự chuẩn bị chỗ ở có thể là cất một căn nhà mới, hoặc là làm thêm phòng trong căn nhà của cha chàng rể. Tuy nhiên, chỗ ở mới của đôi vợ chồng phải tốt hơn chỗ ở hiện tại của nàng dâu. Thứ tư là giai đoạn rước dâu. Chàng rể đến nhà nàng dâu để rước dâu vào một thời điểm mà nàng dâu không biết trước một cách chính xác. Cha của chàng rể là người quyết định ngày giờ rước dâu, sau khi chỗ ở của đôi vợ chồng mới đã được chuẩn bị xong. Thứ năm là giai đoạn thanh tẩy. Nàng dâu trải qua nghi thức tắm rửa để được thanh tẩy trước khi bước vào hôn lễ. Thứ sáu là giai đoạn hôn lễ. Chàng rể và nàng dâu về đến nhà cha của chàng rể, hôn lễ được cử hành. Số người được mời tham dự hôn lễ rất là chọn lọc, ít hơn là số người được mời tham dự tiệc cưới. Liền sau lễ cưới, chàng rể và nàng dâu tiến hành nghi thức động phòng, tức là nghi thức hai người kết hiệp làm một. Và thứ bảy là giai đoạn tiệc cưới. Tiệc cưới sẽ có nhiều người được mời tham dự hơn là trong lễ cưới, và tiệc cưới có thể kéo dài suốt 7 ngày. Và tiếp theo đây là ý nghĩa thuộc linh từ phong tục kết hôn của dân Israel vào thời của Đấng Christ đối với tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Gồm có 7 ý nghĩa. Thứ nhất, giai đoạn chọn nàng dâu. Bao hàm ý nghĩa, Đức Chúa Trời đã chọn Hội Thánh làm nàng dâu cho Đấng Christ từ trước khi sáng thế. Và Đức Chúa Trời đã định giá sính lễ là mạng sống của Đấng Christ. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đến câu 4 chép: Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời, đến nỗi Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được trước Ngài trong tình yêu. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 9: Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus từ trước khi thế gian bắt đầu. Trong Thê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 13: Hỡi các anh chị em cùng cha, những người được yêu bởi Chúa, chúng tôi phải vì các anh chị em luôn tạ ơn Đức Chúa Trời, vì từ ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn các anh chị em cho sự cứu rỗi, trong sự thánh hóa của thần quyền và trong đức tin của lẽ thật. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu 27: Hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để thánh hóa làm cho hội tinh sạch với sự rửa bởi nước trong lời phán, để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được. Ý nghĩa thuộc linh thứ nhì, đó là giai đoạn đính hôn bao hàm ý nghĩa Đấng Christ đã từ thân vị Thiên Chúa trong thiên đàng đến thế gian, mang lấy thân vị loài người, dùng chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc Hội Thánh và khiến Hội Thánh trở nên vợ hứa của Ngài. Đấng Christ đã ký hôn ước với Hội Thánh bằng máu của Ngài. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28 chép: Các anh em hãy giữ lấy mình và hết thảy bầy mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm các giám mục để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng chính máu mình. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20: Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em là sự thuộc về Đức Chúa Trời. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 25. Cũng một thế ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong máu ta, mỗi khi các ngươi uống hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ý nghĩa thuộc linh thứ ba là giai đoạn chuẩn bị hôn lễ, bao hàm ý nghĩa Đấng Christ về lại thiên đàng, chuẩn bị chỗ ở cho hội thánh ở trong thiên đàng. Chỗ ở mới của hội thánh sẽ tốt hơn chỗ ở hiện tại của hội thánh. Giăng đoạn 14 câu 2 đến câu 3 chép: trong nhà của cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không ta đã nói với các ngươi. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại và đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ý nghĩa thuộc linh thứ tư là giai đoạn rước dâu, bao hàm ý nghĩa Đấng Christ sẽ trở lại để đón hội thánh vào trong thiên đàng. Hội thánh biết được cái dấu hiệu sự trở lại của Đấng Christ nhưng mà không biết chính xác ngày và giờ. Như Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 15 đến câu 17 chép: này là điều chúng tôi nhờ lời của Chúa mà nói với các anh chị em. Chúng ta là những người sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của Thiên Sứ Trưởng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Ý nghĩa thuộc linh thứ năm là giai đoạn thanh tẩy, bao hàm ý nghĩa hội thánh sẽ trải qua nghi thức thanh tẩy trước khi bước vào hôn lễ. Đó là sự mỗi người trong hội thánh sẽ được mang lấy một thể xác thịt mới, hoặc là thể xác thịt đã chết được phục sinh, hoặc là thể xác đang sống được biến hóa, và được mặc lấy sự vinh quang là sự ban thưởng cho những việc làm công bình của mỗi người. Khải Huyền đoạn 19 câu 7 đến câu 8 chép: chúng ta hãy hớn hở, vui mừng và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì lễ cưới của chiên con đã đến, và vợ của Ngài đã tự mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho để khoác lên trang phục mịn, sạch và trắng. Trang phục mịn là những việc làm công bình của các thánh đồ. Thứ sáu là ý nghĩa thuộc linh của giai đoạn hôn lễ, bao hàm ý nghĩa Đấng Christ và hội thánh sẽ được hiệp một một cách mầu nhiệm ở trong lễ cưới của chiên con. Số người được mời tham dự hôn lễ rất là chọn lọc, sẽ là các thánh đồ trong thời trước cựu ước và trong thời cựu ước, mà hiện nay họ đã có mặt ở trong thiên đàng. Khải Huyền đoạn 19 câu 9 chép: thiên sứ phán với tôi rằng, hãy chép: phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Và ý nghĩa thuộc linh thứ bảy là giai đoạn tiệc cưới bao hàm ý nghĩa có thể sẽ xảy ra trên đất liền sau khi Đấng Christ tiêu diệt thế lực của Satan và Antichrist, với sự tham dự của tất cả dân cư trên đất là những người tin nhận tin lành. Riêng những người Israel thật lòng tin kính Chúa theo cựu ước, được Chúa đem vào đồng vắng để lánh nạn Antichrist, sẽ không được tham dự tiệc cưới vì họ chưa tiếp nhận tân ước. Họ được tiêu biểu bằng hình ảnh của năm người nữ đồng trinh thiếu khôn ngoan, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13. Đèn là đời sống của những người tin kính Chúa, chiếu ra ánh sáng là sự vinh quang của Thiên Chúa. Dầu trong đèn là lời Chúa trong cựu ước. Dầu trong bình là lời Chúa trong tân ước. Con dân Chúa phải bỏ thời gian, công sức để học biết lời Chúa trong cả cựu ước và tân ước. Cựu ước và tân ước chính là hai chứng nhân đầy năng lực của Thiên Chúa như đã được chép ở trong Sa-cha-ri đoạn 4. Kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe lại bài giảng chú giải Ma-thơ đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13. Về ngụ ngôn về 10 người nữ đồng trinh ở trong loạt bài giảng chú giải Matthew. Kính thưa hội thánh, chúng ta thật đang sống trong những ngày cuối cùng trước khi Chúa phán xét toàn thế gian. Ngày mà chúng ta được bước vào thiên đàng với thân thể vinh quang bất tử, được kết hiệp làm một với Đấng Christ trong lễ cưới của chiên con, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chúng ta hãy dùng lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 15 đến câu 17 để nhắc nhau và khích lệ lẫn nhau. Hết lòng, sống thánh khiết, sẵn sàng cho Ngài Đấng Christ trở lại. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Con vui mừng hát ca, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Chúa con, Ngài yêu con, tình Ngài ôi tha thiết. Khi xưa Ngài dấn thân chuộc mua con, lòng này luôn ghi nhớ. Con yêu Ngài thiết tha, đời con đây quyết sống theo lời cha. Xin Chúa luôn mãi bước đi cùng con. Say tình Ngài sáng soi đời con xin theo Chúa luôn, đi trong sương gió con không lo ngại chi. Lòng vui mừng hát ca bài thi thiên, ngọt ngào dâng lên Chúa. Tôn vinh Ngài mãi luôn, Ngài yêu con, trọn đời con hát. Trên linh trình hát ca đời con nay thanh khiết trong tình cha, ơn Chúa luôn mãi sáng soi đời con. Tôi sẽ tôn vinh Đấng tự hữu hằng hữu đang khi tôi sống. Tôi sẽ ca hát cho Thiên Chúa của tôi trong khi tôi thực hữu. Giê-xu là Chúa con, Ngài yêu con, tình Ngài ôi tha thiết. Khi xưa Ngài dấn thân chuộc mua con, lòng này luôn ghi nhớ. Yêu Ngài thiết tha, đời con đây quyết sống theo lời cha. Xin Chúa luôn mãi bước đi cùng con. Tâm linh con mừng vui, hồn con ấm nghe ngàn lời hát trong lòng con. Càng vui trong tình cha, lòng con đắm say tình Ngài sáng soi đời con. Con xin theo Chúa luôn, đi trong sương gió con không lo ngại chi. Con vui mừng hát ca bài thi thiên, ngọt ngào dâng lên Chúa. Tôn vinh Ngài mãi luôn, Ngài yêu con, trọn đời con hát xưa. Trên linh trình hát ca ta đời con nay thành khi trong tình cha ơn Chúa luôn mãi sáng soi đời con ơn Chúa luôn mãi sáng soi đời con ơn Chúa luôn mãi sáng soi đời con.
Amen. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.